dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh vũ trang hỗn hợp.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây, Thùy Dương phụ trách với chủ đề chính, tái triển khai lực lượng quân sự quanh kênh đào Panama, một mặt trận mới của Mỹ chống Trung Quốc. Tiếp đến là tạp chí thể thao của Anh Vũ nói về, thấy gì sau lượt đi tứ kết cúp C1 UEFA, và sau cùng mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt Tình Sao Cơn Bão. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe lại một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, tuần này Tổng thống Mỹ tiếp tục chiếm trang nhất các tuần sàn The Economist ghép ảnh nhiều khuôn mặt của Tổng thống Donald Trump với đủ trạng thái, chạy tích, thời của hỗn loạn. Le Monde đăng chân chung ông Trump với tích lớn, thời hoang dã và tự nhỏ, một sự thay đổi lịch sử. Hồ sơ của Courrier International được dành cho toàn cầu hóa dừng lại. Trên trang bìa của L'Express, Donald Trump cởi trên lưng một con bò rừng, đầu chúc xuống cùng với biểu đồ mũi tên đỏ lao dốc, chạy tích, làm thế nào tránh được thảm họa. Le Nouvel Obs cảnh báo về bóp méo thông tin khí hậu và tựa nhỏ khi các chân vật nhân túy tấn công vào khoa học và sinh thái với ảnh Donald Trump cùng với hai chính khách cánh hữu và cực hữu của Pháp.
The Economist nhận định chính sách thương mại bất nhất của Tổng thống Donald Trump sẽ gây thiệt hại lâu dài. Dù có rút lại thì ông cũng đã làm cho toàn thế giới lao đao.
Cú sốc cho ông Trump gây ra là chưa từng thấy trong lịch sử. Trump thay thế mối quan hệ thương mại ổn định mà nước Mỹ đã mất hơn nửa thế kỷ mới xây dựng được bằng một chính sách kỳ quặc và tùy tiện với những quyết định được đăng lên mạng xã hội mà các cố vấn cũng chẳng biết tiếp theo là gì. Các nhà đầu tư và doanh nghiệp cả thế giới đứng trước thử thách. Thị trường toàn cầu sụp đổ, trái phiếu kho bạc dài hạn bị bán đổ bán tháo, đồng đô la sụp giá. Sau thông báo tạm hoãn, lãi suất trái phiếu vẫn còn cao, vật giá sẽ tăng, ảnh hưởng đến sức mua của dân Mỹ và với đầu tư, ngay cả khi bãi bỏ tất cả mức thuế, ngày giải phóng sẽ còn lưu giữ mãi trong ký ức tất cả các công ty đang xây dựng chuỗi cung ứng. Dù sao đi nữa, ông Trump vẫn trong thế đối đầu công khai với Trung Quốc nên khó thể lùi bước. Hoa Kỳ đánh thuế hàng Trung Quốc đến 145%, Bắc Kinh áp thuế hàng Mỹ 125%, mức thuế cao như vậy đủ để tàn phá hoạt động thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới mà cho tới nay vẫn liên hệ chặt chẽ với nhau.
Kể từ hơn một thập niên qua, phương Tây liên tục phàn nàn về cung cách làm ăn của Trung Quốc. Từ lâu, Bắc Kinh đã vi phạm tinh thần của Tổ chức Thương mại Thế giới.
Mô hình chủ nghĩa tư bản nhà nước, trong đó các nhà xuất khẩu được trợ giá theo những cách mập mờ, khó thể phù hợp với trật tự minh bạch dựa trên các quy định. Trung Quốc cũng sản xuất thừa một phần do tiêu thụ nội địa thấp. Nhìn chung, điều này không làm Hoa Kỳ nghèo đi, nhưng có nghĩa là trao đổi thương mại với Trung Quốc là không công bằng, đặc biệt đối với những người lao động bị mất việc vì công nhân ở Hoa Lục. Tuy nhiên, một cuộc chiến thuế quan mang tính hủy diệt và khó lường chưa bao giờ là giải pháp vì gây tác hại kinh tế nặng nề cho cả đôi bên, làm tăng nguy cơ đối đầu quân sự. Cách tốt đẹp hơn cho Hoa Kỳ là tập hợp các đồng minh của mình vào một khối tự do mậu dịch đủ lớn để buộc Trung Quốc phải thay đổi cung cách làm ăn. Đó là chiến lược phía sau Hiệp định TPP mà ông Trump đã hủy bỏ trong nhiệm kỳ đầu. Nhưng giờ đây, khi Washington bắt chẹt các đồng minh từ bỏ các hiệp định đã ký, họ sẽ ít sẵn sàng hợp tác hơn. Đó là sự thiển cận của chương trình thiếu suy nghĩ của ông Trump. Chỉ trong 10 ngày, Tổng thống đã gây rối loạn toàn cầu, hiện đã tạm lắng, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian để gây dựng lại những gì đã mất.
Le Nouvel Obs đặt câu hỏi, ai có thể cứu vãn tự do mậu dịch? Ông Trump đã kết thúc 80 năm tự do thương mại mà không đo lường được tất cả những gì đang đảo lộn.
Sau năm 1945, Hoa Kỳ trông cậy vào các trao đổi để người dân có thể làm giàu, kích thích tăng trưởng thế giới, tạo điều kiện cho hòa bình. Thuế quan phía Mỹ chỉ có 2,6%, châu Âu 3,5%. Giờ đây, ông Trump muốn thúc đẩy sản xuất trong nước, đồng thời thu về số thuế hải quan ước tính 500 tỷ đô la thay vì 170 tỷ để có thể giảm thuế cho người Mỹ như đã hứa. Nhưng chủ nghĩa bảo hộ mới liệu có kết quả khi các nước đều đã có thế mạnh riêng và năng lực kỹ nghệ phân bố không đồng đều? các công ty quốc tế có đầu tư vào Hoa Kỳ để tránh thuế hay thế giới sẽ hỗn loạn khi tất cả các nền kinh tế đều chậm lại, thậm chí nguy cơ chiến tranh giữa những nước không còn quan hệ kinh tế với nhau. Hiện nay, hy vọng duy nhất để thắng bớt ông Trump lại là một thảm họa chứng khoán tầm cỡ như năm 1929. Trên Las Vegas, nhà kinh tế Max Gerson mỉa mai, Trump ngủ gục trong giờ học kinh tế chăng? Ông coi thuế quan của Donald Trump là thêm một sắc thuế đánh vào người tiêu thụ và nhà sản xuất Mỹ. Nhà kinh tế Jackson Furman thường đánh giá nhập khẩu là tốt chứ không phải xấu. Người tiêu dùng có được những sản phẩm đa dạng hơn, rẻ hơn như xe hơi Hàn Quốc, phẩm chất tốt hơn như rượu sâm banh Pháp chẳng hạn.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tờ Le Point tóm tắt tình hình: Mỹ đánh thuế cao, Trung Quốc trả đũa và chính bạn phải trả giá. Trong một báo cáo, thì ba nhà nghiên cứu đã chứng minh nếu đánh thuế trên 100% sẽ dẫn đến tác động dây chuyền, làm thương mại sụt mất 45%. Và nếu cắt đứt hoàn toàn trao đổi, tổng sản phẩm nội địa thế giới sẽ giảm 1,5%, tương đương 1.450 tỷ đô la.
Chẳng hạn cảng Long Beach ở California có 40% hàng hóa đến từ Trung Quốc, với mức thuế mới sẽ giảm 4-5 triệu container, mất đi 15.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp ở Los Angeles, hàng trăm mặt hàng thông dụng tăng giá, đời sống đắt đỏ thêm. Về công nghệ, trong số 50 công ty lớn nhất của Mỹ, có 41 lệ thuộc vào Trung Quốc về chuỗi cung ứng. Apple là một ví dụ cụ thể. Một iPhone 14 Pro Max, người tiêu dùng sẽ phải trả giá gần gấp đôi. Apple ước tính mất ít nhất 7 năm để chuyển dịch được 20% sản xuất khỏi Hoa Lục. Về phía Trung Quốc, sẽ mất 2,2% GDP và 3 triệu rưỡi việc làm bị đe dọa. Dù đầu tư rất lớn cho công nghệ, Bắc Kinh vẫn lệ thuộc nặng nề vào các công nghệ hiện đại nhất, phải nhập trên 80% nhu cầu chip bán dẫn tân tiến. Riêng tại công xưởng thế giới Quảng Đông, chỉ cần xuất khẩu sang Hoa Kỳ bị giảm phân nửa là 4.000 nhà máy phải đóng cửa, 650.000 công nhân bị sa thải. Nếu chia làm các khối kinh tế đối địch, về lâu về dài, GDP thế giới giảm 7% và ở một số nước đang phát triển, tỷ lệ này là trên 12%. Đối với Việt Nam, Les Fred cho rằng ngày giải phóng của Trump là cú sốc cực lớn, mức thuế cao ngất 46% đe dọa sự cất cánh kinh tế trong những năm gần đây. Chỉ trong 6 năm qua, thặng dư thương mại với Hoa Kỳ tăng gấp 3, nhập khẩu từ Trung Quốc cũng tăng lên kỷ lục. Việc tiếp tay cho Bắc Kinh không thể thoát khỏi cặp mắt của chính quyền Mỹ.
The Economist cảnh báo, Tập Cận Bình có thể cố gắng dù quên các nạn nhân bị Donald Trump áp thuế. Đông Nam Á là khu vực bị liệt vào hàng đầu trong bảng phong thần của ông Trump. Với Việt Nam 46%, Campuchia 49%, Thái Lan 36%, v.v.
Ngay cả Singapore cũng phải chịu mức thuế sàn là 10%, dù không hề đánh thuế vào hàng Mỹ, thậm chí bị thâm hụt thương mại với Hoa Kỳ. Thủ tướng Singapore Hoàng Tùng Tài tuyên bố trước Quốc hội, nước Mỹ đã hủy bỏ hệ thống cho chính mình lập ra. Chuyến công du khu vực của Tập Cận Bình có vẻ như diễn ra vào thời điểm thích hợp để tận dụng sai lầm của đối thủ. Trước hết, ông Tập đến Việt Nam ngày 14 tháng 4 và sẽ loan báo một loạt đầu tư vào cơ sở hạ tầng, sản xuất hàng cao cấp. Sau đó ông đến Malaysia với các thông báo tương tự. Campuchia là chặng cuối cùng. Tuy nhiên, không có quốc gia Đông Nam Á nào, ít nhất là cả ba nước sắp tiếp đón Tập Cận Bình, từ bỏ quan hệ với Mỹ. Khác với nhiều khu vực khác trên thế giới, họ bình tĩnh chuẩn bị thương lượng. Nhà lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm nằm trong số những người đầu tiên liên lạc với ông Trump, đề nghị giảm thuế cho hàng Mỹ bằng zero và gửi một nhà đàm phán đến Washington. Trên thực tế, Đông Nam Á không có chọn lựa nào khác, không nước nào có được ảnh hưởng như Trung Quốc hay Liên hiệp châu Âu. Dù một số người lo rằng thuế quan sẽ khiến Đông Nam Á xích gần với Bắc Kinh, nhưng hiện không có dấu hiệu nào như vậy. Tuy quân đội Trung Quốc quan hệ chặt chẽ với Việt Nam và Campuchia, ông Tập sẽ không ký hiệp ước an ninh mới nào trong vòng công du. Hơn nữa, ASEAN lo sợ hàng Trung Quốc không xuất được qua Mỹ sẽ ồ ạt tràn sang, trong khi thị trường đã tràn ngập hàng made in China một quan chức Malaysia gọi hiện tượng này là chiến tranh thương mại cấp 2 với các nạn nhân thuế quan của Trump. Và thực ra, vũ điệu ngoại giao của ông Tập không đúng lúc. Các nước chủ nhà không muốn tỏ ra quá thân thiết với Bắc Kinh vào lúc đang mở đàm phán với ông Trump. Các thỏa thuận đã dự kiến từ lâu sẽ được ký kết, nhưng ngoài ra không có tiến triển quan trọng.
Liệu Trung Quốc có thể đơn thương độc mã chống lại Hoa Kỳ hay không? Ông Trump thừa hưởng một thị trường chứng khoán căng thẳng, nhưng một nền kinh tế vững chắc. Tổng thống thứ 47 đã làm mọi cách để phung phí di sản này.
Kinh tế Trung Quốc thì đang bị giảm phát và các nhà lãnh đạo quá cứng nhắc, quá chậm đổi hướng. Thương chiến nổ ra một cách chóng vánh và ác liệt, Bắc Kinh không lường trước được. Thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc ngay sau khi chính quyền quyết định trả đũa Mỹ. Một ngân hàng ước tính Bắc Kinh cần bơm thêm đến 7.500 tỷ nhân dân tệ, tức trên 1.000 tỷ đô la, tương đương 5% GDP để thúc đẩy kinh tế. Một chiến lược khác là rút về phía thượng nguồn, bán phụ tùng và thiết bị cho các nước láng giềng để làm ra sản phẩm hoàn chỉnh xuất sang Hoa Kỳ, khi thuế cho Trung Quốc luôn trên 100%, còn Việt Nam, Thái Lan 10%. Nhưng mới đây, cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro đã tố cáo Việt Nam là thuộc địa của các nhà sản xuất hoa lục. The Economist nhấn mạnh Việt Nam có nguy cơ bị mất thị trường Mỹ nếu không tự tách mình khỏi Trung Quốc. Một nhà nghiên cứu, tác giả cuốn sách Làm thế nào các quốc gia thoát được nghèo đói đã phân tích về phép lạ kinh tế Việt Nam, trả lời Les Quét. Ông nhận xét Việt Nam đã ký kết các hiệp định tự do mậu dịch nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Đây là ví dụ tuyệt vời cho thương mại tự do. Trong thập niên 90, Việt Nam là nước nghèo nhất thế giới. Sau đó, chính quyền Cộng sản đã đổi mới. Từ 80% dân chúng sống trong cảnh nghèo khổ, nay chỉ còn 3%. Đối với một nước lệ thuộc vào tự do mậu dịch như Việt Nam, việc ông Trump áp thuế là rất bất công.
Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, The Economist tìm cách lý giải vì sao có lính Trung Quốc tham gia chiến đấu ở cả hai phía.
Tổng thống Ukraine đã công bố hai video cho thấy những người lính Trung Quốc chiến đấu cho Nga bị bắt sống. Các công dân này có hộ chiếu Trung Quốc và ông cho biết đã xác định được hơn 150 lính Trung Quốc trong lực lượng Nga. Theo tuần báo Anh, số người Trung Quốc đa số đánh thuê cho Nga hoặc tìm cảm giác mạnh hoặc dân tộc chủ nghĩa. Thu nhập lính đánh thuê cho Nga có cao gấp 5 lần so với làm việc ở Hoa Lục, nhưng họ đều hối tiếc về quyết định của mình. Một lính đánh thuê nói với một nhà báo Trung Quốc lưu vong, người Nga dùng họ làm bia đỡ đạn, họ không được đối xử như những con người. Phía Ukraine có một số tình nguyện quân Trung Quốc tham gia vì lý tưởng. Cái chết của lính Trung Quốc ở cả hai phe lâu nay vẫn gây tranh cãi. Họ là người hùng, lính đánh thuê hay dân tộc chủ nghĩa mù quáng. Chính quyền Bắc Kinh lâu nay làm ngơ, nay sẽ phải lên tiếng.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Mỹ miễn tăng thuế hải quan với các mặt hàng công nghệ cao nhập từ Trung Quốc. Nga tấn công Sumy, đông bắc Ukraine đúng ngày thánh lễ khiến hơn 30 người chết ngay sau khi đặc sứ Mỹ rời St. Petersburg. Cộng đồng quốc tế đồng thuận về nguyên tắc dự thảo hiệp ước phòng chống đại dịch toàn cầu. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách với chủ đề chính tái triển khai lực lượng quân sự quanh kênh đào Panama, mặt trận mới của Mỹ chống Trung Quốc, tạp chí phát lần đầu ngày hôm qua.
Tái triển khai lực lượng quân sự quanh kênh đào Panama, mặt trận mới của Mỹ chống Trung Quốc. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, món quà tầm độc của Donald Trump dành cho Tổ chức Thương mại Thế giới. Đòn thuế quan không hồi kết của Donald Trump sẽ dẫn đến những hệ quả nào? Với hơn 150 lính hiện diện trên chiến trường Ukraine, liệu có phải Bắc Kinh tham chiến tại Ukraine? Thưa quý vị, trên đây là những đề tài chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tập trung vào cuộc chiến thuế quan, liên tục tăng thuế nhắm vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump vẫn không quên gây áp lực đối với chính quyền nước Panama, đòi thâu tóm kênh đào Panama mà Mỹ đã xây dựng năm 1914 và chuyển nhượng cho Panama từ năm 1999. Lý do chính quyền Mỹ đưa ra là kênh đào Panama đang đứng trước mối nguy bị Trung Quốc kiểm soát. Riêng đối với Mỹ, 40% lượng container được chuyên chở qua kênh đào Panama. Đến thăm Panama, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định chính quyền Donald Trump sẽ không để Trung Quốc kiểm soát kênh đào Panama, thậm chí nhắc đến lực lượng chiến đấu hùng mạnh nhất như để răn đe Bắc Kinh không được thâu tóm kênh đào Panama.
The United States of America will not allow communist China or any other country to threaten.
Hoa Kỳ sẽ không cho phép chế độ Cộng sản Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào khác đe dọa hoạt động hoặc tính toàn vẹn của kênh đào. Nhiều công ty có trụ sở tại Trung Quốc vẫn đang kiểm soát cơ sở hạ tầng thiết yếu trong vùng kênh đào. Điều này mang lại cho Trung Quốc khả năng tiến hành các hoạt động giám sát thông qua kênh đào Panama. Điều đó cũng khiến Panama và Hoa Kỳ kém an toàn hơn, ít thịnh vượng hơn và bớt chủ quyền hơn. Và như Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh, tình trạng này là không thể chấp nhận được. Tôi muốn nói rõ ràng, kênh đào này không phải do Trung Quốc xây dựng, Trung Quốc không được vận hành kênh đào này và Trung Quốc sẽ không được quân sự hóa kênh đào này. Cùng với Panama, chúng tôi sẽ giữ kênh đào an toàn để tàu thủy của mọi quốc gia được lưu thông nhờ khả năng răn đe của lực lượng chiến đấu mạnh nhất, hiệu quả nhất và nguy hiểm nhất trên thế giới.
Chính quyền Mỹ lại dấn thêm một bước, đòi tái lập căn cứ quân sự tại Panama với lý do để bảo đảm an ninh cho kênh đào. Mỹ cũng đòi là các tàu quân sự của họ phải được ưu tiên di chuyển miễn phí qua kênh đào. Ngày 8 tháng 4, trong cuộc trao đổi với Tổng thống José Raúl Moreno, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth yêu cầu Panama để Washington tái lập các căn cứ quân sự tại nước này. Dường như sự cứng rắn của Washington đã phát huy tác dụng, buộc Panama phải có sự nhượng bộ quan trọng, cho dù họ không chấp nhận để Washington tái lập căn cứ quân sự của Mỹ tại Panama. Hôm 10 tháng 4, chính quyền Panama thông báo cho phép quân đội Mỹ và các công ty quân sự tư nhân được Mỹ ủy quyền được phép sử dụng một số địa điểm, cơ sở và khu vực được chỉ định để huấn luyện, triển khai các hoạt động nhân đạo và thao dượt. Theo thỏa thuận được ký kết giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Panama, có giá trị 3 năm và có thể được triển hạn, thì các cơ sở nói trên dành cho lực lượng hai nước dùng chung nhưng vẫn thuộc sở hữu của nhà nước Panama. Từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công cả đồng minh lẫn đối thủ xa gần bằng vũ khí thuế quan. Trong khi đó, Tổ chức Thương mại Thế giới chỉ còn cách bất lực đứng nhìn chính quyền Trump ngang nhiên phá hủy những nguyên tắc mà chính nước Mỹ trước đây đã góp phần tạo dựng để điều tiết thương mại toàn cầu. Cuộc thương chiến do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động được ví như món quà sinh nhật tầm độc cho tuổi 30 của Tổ chức Thương mại Thế giới. Từ Geneva và thông tin viên đài RFI Jeremy Lange ngày 10 tháng 4 gửi về bài tương trình.
C'est comme pendant le Covid, tout le monde s'en fichait de l'OMS. Donc là, tout le monde s'en fiche un peu de l'OMC. C'est ce qui s'appelle un constat sans appel.
Giống như trong thời kỳ Covid, chẳng ai quan tâm đến Tổ chức Y tế Thế giới. Bây giờ thì cũng chẳng ai quan tâm đến Tổ chức Thương mại Thế giới nữa. Đây chính là điều được gọi là một nhận định không thể bác bỏ. Cédric Dupont là giáo sư về quan hệ quốc tế tại Graduate Institute ở Geneva. Giáo sư Cédric Dupont bình luận, quý vị đang nghe bộ trưởng của nhiều nước lên tiếng, tất cả họ đều đang tìm cách đàm phán với Washington. Ở Bruxelles hay ở Bắc Kinh, người ta nghiên cứu xem có thể làm được gì, nhưng tôi nghĩ là không có nhiều người đi vận động hành lang ở Tổ chức Thương mại Thế giới. Theo Tổ chức Thương mại Thế giới, đòn tấn công của Donald Trump sẽ làm giảm 1% lượng hàng hóa giao dịch trên toàn thế giới trong năm 2025, tức là làm giảm hàng trăm tỷ đô la, trái ngược hoàn toàn với các cam kết của Hoa Kỳ với Tổ chức Thương mại Thế giới. Giáo sư Dupont nhận định tiếp, những gì Mỹ đang làm là bất hợp pháp. Nếu họ có vấn đề với một quốc gia, thì họ nên thảo luận trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới. Nhưng Mỹ lại không làm như vậy. Đối với họ, Tổ chức Thương mại Thế giới không còn tồn tại. Washington cũng đang ngăn chặn việc gia hạn nhiệm kỳ của các thẩm phán trong cơ quan phúc thẩm của Tổ chức Thương mại Thế giới, vốn dĩ chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia. Tổ chức Thương mại Thế giới bị tê liệt, bị ngó lơ, bị bỏ qua, nhưng không vì thế mà chết hoàn toàn. Chuyên gia về quan hệ quốc tế của Graduate Institute giải thích thêm, 85% hoạt động thương mại không phải là thông qua Hoa Kỳ, nên phần còn lại của thế giới có thể nói rằng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này bên ngoài và chúng ta sẽ duy trì Tổ chức Thương mại Thế giới để giữ ổn định 85% hoạt động thương mại đó. Donald Trump chưa bày tỏ mong muốn rời khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới. Thế nhưng, đối với các nhà ngoại giao, giả thuyết đó là đáng tin cậy.
Jeremy Lance, Geneva, RFI.
Cuộc đọ sức thuế quan giữa hai nền kinh tế hàng đầu Mỹ-Trung chưa có dấu hiệu ngừng lại và không báo hiệu điều gì tốt đẹp cho nền kinh tế toàn cầu, cho dù Donald Trump đã tạm hoãn áp thuế đối ứng với thế giới 90 ngày. Bà Ellen Lazar, giáo sư kinh tế tại Đại học UC Louvain Saint-Louis ở Bruxelles của Bỉ, ngày 9 tháng 4 giải thích trên đài RFI Pháp ngữ. Nếu như Hoa Kỳ rơi vào suy thoái và nhìn chung nếu cuộc đọ sức này dẫn đến sự suy thoái chung, thì quả thực Trung Quốc sẽ lâm cảnh không còn thị trường đầu ra chính cho một số lượng hàng xuất khẩu, do đó cũng có nguy cơ Trung Quốc sẽ xoay hướng sang phần còn lại của thế giới để cố gắng bán những mặt hàng mà họ không còn có thể bán một cách dễ dàng cho Hoa Kỳ nữa. Đó là chưa kể Trung Quốc sẽ tìm cách lập tỷ giá mới cho đồng nhân dân tệ, giúp cho hàng hóa của họ có khả năng cạnh tranh cao hơn bằng cách giảm giá đồng tiền của chính mình. Nhưng hậu quả không chỉ có vậy, giáo sư Ellen Lazar giải thích thêm.
Ce que Trump fait aussi, c'est qu'il instaure un climat d'incertitude qui est en tous les cas extrêmement mauvais pour les investissements des entreprises.
Điều mà Donald Trump làm còn là tạo ra một bầu không khí bất chắc, vốn dĩ là điều cực kỳ tệ hại đối với các đầu tư của các doanh nghiệp và xét về dài hạn là đối với các thị trường, đối với toàn thể các đối tác thương mại. Đối với nước Mỹ, sự thay đổi đột ngột của Trump đi ngược lại hoàn toàn những gì mà ông đã nói trước đó. Hiểu theo một cách nào đó, điều Donald Trump đang nói với tất cả thế giới là không bao giờ mọi người có thể thực sự tin tưởng chắc chắn vào thông báo của ông và rằng ông Trump có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Donald Trump như vậy là đang phá vỡ một trật tự thế giới mà Hoa Kỳ đã xây dựng trong suốt 50 năm qua. Và trong mọi trường hợp, đây không phải là điều gì tốt đẹp đối với nền kinh tế toàn cầu.
Et en tous les cas, ça ne peut pas être bon pour l'économie mondiale.
Một hôm sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Bắc Kinh biết việc có ít nhất 155 công dân Trung Quốc chiến đấu bên cạnh quân Nga tại Ukraine và chỉ trích Moscow đã lôi kéo Bắc Kinh tham chiến, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10 tháng 4 khuyến cáo các bên cần có cái nhìn công bằng, hợp lý về vai trò của Trung Quốc và không đưa ra các phát biểu vô trách nhiệm từ ngữ trong nguyên văn. Vậy, cần nhìn nhận như thế nào về đội quân của Trung Quốc hiện diện trên chiến trường Ukraine? Trên đài RFI Pháp ngữ, chuyên gia về Trung Quốc đương đại Emmanuel Veron, nhà nghiên cứu cộng tác với Trường Hải quân và Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông Inanco ở Paris ngày 9 tháng 4 giải thích.
Effectivement, on peut avoir dans le cadre d'une guerre, ce qui est le cas de l'Ukraine, ce qui est le cas d'autres guerres, un certain nombre de combattants.
Quả thật, trong bối cảnh chiến tranh như trường hợp Ukraine và cũng như trong các cuộc chiến tranh khác, chúng ta có thể thấy rằng có một số chiến binh thuộc nhiều quốc tịch và đến từ nhiều nước khác nhau. Có thể là những người này ký hợp đồng để gia nhập hàng ngũ các lực lượng vũ trang, lực lượng dân quân hay bán quân sự. Về việc họ làm gián điệp thì theo tôi cũng không hề mâu thuẫn. Việc này bổ trợ cho việc kia. Hoàn toàn có thể có người ký hợp đồng đến từ một công ty quân sự tư nhân làm việc cho người Nga và họ có thể là tình báo cho Trung Quốc hoặc thậm chí là cho những người khác. Ngoài ra cũng có khả năng là trong số họ có những người gốc Hoa đến từ miền Đông Bắc Trung Quốc, có thể là gần với Triều Tiên. Nói tóm lại, trong chuyện này chúng ta vẫn còn một số điều chưa rõ ràng và không chắc chắn. Trái lại, chúng ta có thể khẳng định họ nói tiếng Hoa. Điều này không có nghĩa rằng họ là người Trung Quốc, nhưng họ nói tiếng Hoa. Trong chiến tranh, về cơ bản thì không có logic nào là hoàn toàn chắc chắn. Việc Trung Quốc tham chiến chỉ nên nói kiểu ám chỉ gián tiếp, nhưng đúng là người Trung Quốc có hiện diện tại đó.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí thể thao của anh Vũ nói về thấy gì sau lượt đi tứ kết cúp C1 UEFA.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, cúp C1 bóng đá châu Âu Champions League UEFA trong tuần đã khép lại với loạt trận lượt đi tứ kết, màn đối đầu đỉnh cao giữa các đội bóng sừng sỏ nhất của làng bóng đá châu Âu. Cuộc cạnh tranh đã thực sự diễn ra hết sức sôi nổi và hấp dẫn. Cả 4 cặp đấu đều có kết quả chiến thắng cách biệt, hứa hẹn cuộc đua tranh ở loạt trận lượt về sẽ còn gay cấn hơn. Hai đại diện của làng bóng Anh, trong khi Arsenal trên sân nhà giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước nhà đương kim vô địch Champions League, Real Madrid thì Aston Villa lại thất bại nặng nề trước đại diện của làng bóng Paris Saint-Germain bằng tỷ số 1-3. Nhà vô địch Bundesliga, câu lạc bộ Bayern Munich chịu thúc thủ trên sân nhà trước Inter Milan của Serie A. Barcelona khẳng định sức mạnh bằng màn vui dập đại diện bóng đá Đức Borussia Dortmund tới 4-0. Chương trình hôm nay với sự tham gia của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, chúng ta cùng trở lại các loạt trận lượt đi ở vòng tứ kết Champions League. Trước hết, điểm lại kết quả của các trận đấu, ông Mùi cho rằng có chút bất ngờ thú vị.
Cái kết quả cho chúng ta thấy nó cũng có những cái ngoài dự đoán. Cái trận mà có lẽ người ta cảm thấy là thú vị nhất và cũng khá là bất ngờ và gây một cái cú sốc là đương kim vô địch Real Madrid thất bại trên sân khách của Arsenal với một cái tỷ số cũng khá là đậm đà, 3-0. Đó không phải là một cái tỷ số đơn giản. Rồi một cái trận nữa đó, đối đầu khá là ngoạn mục giữa Bundesliga và Serie A. Đội vô địch của Bundesliga Bayern Munich thất bại trên sân nhà trước Inter Milan với một cái tỷ số cũng đơn giản là 1-2. Tuy nhiên cái tỷ số đó nó cũng sẽ tạo một cái khó khăn cho Bayern Munich ở cái lượt về tiếp theo. Cái trận mà Barcelona thắng Borussia Dortmund 4-0, Barcelona rõ ràng là một ứng cử viên cho cái chức vô địch Champions League kỳ này. Đồng thời một cái trận đấu mà có lẽ đối với người hâm mộ của Pháp rất là mãn nhãn trước một Paris Saint-Germain chơi với nhiều cầu thủ Pháp trước Aston Villa có chiến thắng là 3-1. Những cái trận mà chúng ta nói là điều hay sẽ hứa hẹn những cái trận lượt về rất là hấp dẫn.
Còn một trận lượt về nữa để quyết định, nhưng theo ông thì có đội nào đã có thể gọi là chắc chắn hay là nói một cách khác là đã bước một chân vào bán kết chưa?
Như vậy thì vẫn có hai cái trận gần như là đã ngã ngũ rồi, với một cái tỷ số là quá đậm và cũng phải nói là khó mà lật ngược thế cờ. Lượt về, Borussia Dortmund dù chơi trên sân nhà ở trong cái trận lượt về, nhưng mà Barcelona đã dẫn trước 4-0 và lại là một cái đội là coi như là ứng cử viên số 1 cho cái chức vô địch của cái Champions League kỳ này. Cho nên Borussia Dortmund chắc là phải dừng bước ở tứ kết, khó mà có thể lật ngược lại được thế trận khi mà đã chịu thất bại với một cái tỷ số là 4-0. Tương tự như vậy thì Aston Villa cũng thua Paris Saint-Germain đến 3-1 và trước cái phong độ vượt trội trong cái mùa giải này của Paris Saint-Germain thì chắc là Paris Saint-Germain sẽ không để mất cơ hội để có mặt ở trong cái trận bán kết tiếp theo. Hai cái trận đấu đó chúng ta có thể nói ở trận lượt về gần như là nó đã ngã ngũ. Hai trận còn lại đó có thể nói là chưa biết thế nào. Trước hết là cái trận ở trên sân nhà thì Bayern Munich đã để cho cái đội vô địch Serie A Inter Milan có cái chiến thắng là 2-1. Và dù cách biệt là có một bàn nhưng mà Inter nhiều khả năng giành chiến thắng ở trong trận lượt về. Bởi lẽ là Bayern Munich hiện tại đó là họ thiếu vắng rất nhiều cái trụ cột ở trong cái đội hình hiện tại. Họ vắng thủ môn Neuer, rồi không có Upamecano là trung vệ, rồi không có cả Devi, rồi đặc biệt là tiền vệ Musiala, rồi một trong những cầu thủ bên cánh trái rất hay của Pháp là Coman, rồi cả các Gnabry cũng xuống phong độ, cho nên là họ chơi trong cái vị trí phòng ngự thì không biết rằng là cái trận lượt về thì có thể có những ai có thể tiếp tục. Trong khi đó thì Inter Milan chơi rất ổn định và đặc biệt là Inter Milan là một đội bóng rất là khó bại ở trên cái sân nhà của mình ở trong một hai mùa gần đây. Cho nên là cái trận đó là sẽ là một cái trận rất là khó cho Bayern Munich. Tuy nhiên là Bayern Munich là một đội bóng lớn, người ta cũng có chờ đợi coi cái sự quật khởi của Bayern Munich như thế nào. Đội thứ hai đó là Arsenal thì có chiến thắng 3 bàn trắng trước đội đương kim vô địch của Real Madrid, đó là cái ngoài dự đoán. Người ta cũng đặt vấn đề tức là liệu Real có thể tạo một cái trận đấu như trước đây đó, khi mà còn Benzema đó, thì Real Madrid trong mùa giải 2021-22 đó, họ đã thắng cả 3 cái đội sừng sỏ của Premier League. Ở tứ kết thì thắng Chelsea, rồi ở bán kết thì thắng Manchester City và đến chung kết thì thắng cả Liverpool và họ giành cái chức vô địch. Nhưng mà lúc bây giờ thì đó là mùa giải của Benzema khi mà anh ta trong cái vòng playoff đó đã ghi đến 10 bàn thắng, trong đó có hai cái hat-trick. Thì lúc bấy giờ Real Madrid là một cái đội bóng mà phải nói là rất khó, nghĩa là có ai có thể đánh bại.
Đúng là nói đến Real Madrid thì người hâm mộ vẫn thường nhắc đến những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của câu lạc bộ này. Nhưng lần này đối thủ của họ là Arsenal đang trở lại như là một thế lực lớn trong làng bóng châu Âu và họ đang có đủ điều kiện và lợi thế so với Real Madrid. Ông có thể phân tích thế nào về tương quan của cặp đấu này ạ?
Arsenal thì phải nói rằng là trong cái mùa giải này sở hữu một cái đội hình nằm trong cái top mà chúng ta nói là đội bóng bạc tỷ. Hiện nay đó thì Arsenal đã coi như ngang ngửa về mặt giá trị trên thị trường chuyển nhượng với kể cả Manchester City, rồi Real Madrid và Barcelona. Cho nên là Arsenal không phải là một cái đội bóng còn ở cái top dưới nữa, mà bây giờ đang là top đầu. Cái lợi thế của Arsenal là vì họ đã có 3-0 ở trên cái trận lượt đi. Nhưng ngược lại đó, thì Real, đó, thứ nhất là Real từ đầu tháng 4 tới bây giờ, đó, trong vòng có 8 ngày mà chơi 3 trận trên 3 mặt trận chính. Ngày 1 tháng 4, đó, ở trong cái trận bán kết, cái lượt về với là Real Sociedad, thì họ rượt đuổi tỷ số và khi mà họ bị dẫn bàn trước, rồi những cái phút cuối thì họ hòa 4-4 và nhờ cái bàn thắng cái lượt đi mà họ đã lọt vào chung kết của cái cúp nhà vua. Có 4 ngày sau thì họ lại thua Valencia ở La Liga với một cái tỷ số 1-2. Rồi sau 3 ngày thì lại chơi với lại Arsenal và thua tiếp tục 3-0. Thế thì vấn đề của họ đó là trong vòng 8 ngày mà chơi đến 3 trận. Mà trong cái tình trạng tức là họ lại thiếu nhiều vị trí. Tức là một trong những tiền vệ phòng ngự là cầu thủ của Pháp đó, Tchouaméni không có mặt. Rồi Mendy hậu vệ trái không có mặt. Sipalo là tiền vệ trung tâm cũng không có mặt. Rồi Eden Militao là trung vệ cũng bị chấn thương. Rồi Dani Carvajal là hậu vệ phải. Như vậy có nghĩa là họ vắng trong cái hàng phòng ngự rất nhiều cầu thủ chủ chốt. Cho nên là cái lối chơi phải thay đổi. Họ buộc phải đưa Van Vest làm tiền vệ mà về đá hậu vệ phải. Rồi lại Asensio phải chuyển vào đá trung vệ. Thì do cái đó nó tạo cho cái lối chơi nó bị xáo trộn. Thành ra cái lợi thế mà chúng ta nói của Arsenal là lại là do Real có cái bất lợi. Thì cho nên trước cái chiến thắng này, tức là 3-0 rồi, thì phải nói rằng là nếu mà Real lật ngược lại, mặc dù là trên sân nhà, có thể là trong lịch sử thì họ đã từng có những cái trận đấu rất hay như vậy. Tuy nhiên trước một cái đội bóng mà chúng ta nói là cũng ở trong cái top đầu, đồng thời đang khát khao để có thể bước vào đến trận bán kết, thì Real hoàn toàn có khó khăn. Nhưng mà người hâm mộ, đặc biệt là với người hâm mộ của Madrid, rất là mong muốn là Carlo Ancelotti sẽ là làm được một cái gì đó. Nhưng mà phải nói cái nhận xét chung mà chúng ta thấy thế này nè. Cái thời điểm và cuối mùa giải đó, thường diễn ra nhiều cái trận đấu nó căng thẳng. Đó là những cái trận bán kết, chung kết của cúp quốc gia rồi các cái giải quốc tế. Và nhất là những cái cuộc đối đầu khi gặp các cái đội mà cần điểm cũng khá quyết liệt. Cho nên là nhiều cái cầu thủ bị chấn thương và làm cho cái đội hình nó xáo trộn, cái lối chơi cũng phải thay đổi. Nhiều vị trí cũng mất phong độ. Chuyện này nó rất thường xảy ra cho các đội bóng lớn, trong đó có Real Madrid. Không có gì lạ. Và nếu như mà mùa này Real Madrid không thể đi đến đích cuối cùng, thì nó cũng là do những cái nguyên nhân cũng có cái yếu tố khách quan.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Chương trình tạp chí thể thao xin kết lại tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tới.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt Tình Sao Cơn Bão, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Góc vườn âm nhạc.
Trước khi có hiện tượng Lara Fabian trong làng nhạc pop quốc tế, các bang Canada nói tiếng Pháp đi đầu vẫn là vùng Quebec, luôn thu hút nhiều tài năng đến từ các nước thuộc khối Pháp ngữ. Camaro hay Riba Tabak đến từ Liban, tác giả Rick Alexson sinh trưởng tại Bỉ, còn nay người gốc Honda sinh tại Đức, hay ca sĩ Claire Cyril sinh tại Ý nhưng lớn lên ở Pháp. Mỗi người một nét, giới nghệ sĩ lớn lên ở Canada hay đã chọn vùng đất lạnh làm nơi lập nghiệp, góp phần làm giàu thư viện âm nhạc tiếng Pháp. Chẳng hạn như trường hợp gần đây của tay đàn guitar Marco Caliri, chuyên hòa quyện hai dòng nhạc Pháp và Ý theo phong cách acoustic, hay là giọng ca soprano Giorgia Fumanti, gốc Ý, chuyên tạo dấu luyến giữa hai dòng nhạc dân ca và bản cổ điển. Về phần nữ ca sĩ Claire Cyril, cô đã có hơn 15 năm sự nghiệp ca hát, đạt đỉnh cao vào giữa những năm 1970 với khá nhiều bản nhạc ăn khách.
Mon cœur cherche ton cœur, tu le devines. Alors je t'en supplie, entends ma voix.
Ra đời tại vùng Lombardia, miền Bắc nước Ý, Claire Cyril đã theo bố mẹ sang Pháp sinh sống từ thời niên thiếu. Do có nhiều năng khiếu cho nên sau khi đậu bằng tú tài, cô được gia đình cho học chuyên về âm nhạc. Tốt nghiệp nhạc Việt thành phố Paris vào giữa những năm 1960, Claire Cyril lúc đầu muốn tiếp tục đeo đuổi ngành nghiên cứu ở nhạc viện. Đi kiếm sống, cô chọn nghề dạy nhạc và luyện đàn. Claire Cyril ghi âm sáng tác đầu tay vào năm 1966, nhưng để nhạc phát hành lại không thành công, có lẽ cũng vì thể loại folk mà cô muốn đeo đuổi không hợp với phong trào nhạc trẻ tình hình ở Pháp lúc bấy giờ. Theo lời khuyên của bạn bè, Claire Cyril đến Montreal vào năm 1967 tìm cơ hội thử thời vận. Ban đầu cô nghĩ mình chỉ ở lại vài tháng, nào ngờ đất lành chim đậu, tác giả trẻ tuổi này sẽ ở lại luôn tại vùng Quebec. Trong vòng hơn một thập niên, từ năm 1967 đến năm 1982, Claire Cyril đã cho phát hành 3 album phòng thu và hơn 20 đĩa đơn.
Bao tố rồi cũng qua đi, tình chân nồng, tình say trong mắt đã cho ta những ngày một bầu trời.
Công nhờ sáng tác và biểu diễn, Claire Cyril còn chuyên soạn nhạc với hai nghệ sĩ vùng Quebec là André Rousseau và Michel Galou. Sự hợp tác của ba tác giả này đã cho ra đời nhiều bản nhạc ăn khách, chẳng hạn như C'est ça la vie, đời là như thế, C'est le temps de partir, đến lúc ra đi. Ngoài chất giọng trong sáng, sở trường của Claire Cyril còn nằm trong cái tài soạn hợp âm, làm giàu giai điệu qua việc dùng khá nhiều nhạc cụ. Nhờ vậy mà tạo ra được những lớp âm thanh phong phú.
Si la fleur cherche la lumière, le prisonnier sa liberté. Moi, je ne cherche qu'à te plaire. Tu ne peux en semblant de ne pas croire à mes aveux les plus fervents. Tu dis que ce sont des histoires.
Sau gần 15 năm sự nghiệp sáng tác và ca hát, Claire Cyril kể từ giữa những năm 1980 trở đi, chuyển qua ngành xuất bản và điều hành các ấn bản nghệ thuật cho tập đoàn truyền thông Quebecor. Tên tuổi của Claire Cyril thường hay được gắn liền với những nhạc phẩm ăn khách như Amour Amour, tiếng gọi tình yêu, Mon cœur cherche ton cœur, tim em đập cùng tim anh, riêng giai điệu Après l'orage từng được tác giả Nhật Ngân phóng tác thành nhạc phẩm Tình sau cơn bão, do các giọng ca như Ngọc Lan, Kiều Nga hay Cao Lâm trình bày. Thầm cầu mong chưa mưa tạnh, hết rồi tháng ngày hiu quạnh, bất hạnh rồi cũng qua nhanh, đêm lành những mảnh trời xanh. Thầm cầu mong cho giông bão trên đường tình sớm qua mau, cho đôi mình gặp lại nhau, yêu thương như thuở ban đầu.
Bão tố rồi cũng qua đi, tình chợt nhau tình say trong mắt đã cho ta những ngày
trong băng giá tim em tạ tơi, đâu đây đám tang u buồn, mắt ai vương lệ thẫn thờ, lũ chim trên cành ngủ ngang khóc thương ai đời bơ vơ. Không có anh phút về đêm này, môi mắt em xanh xao hao gầy, tuyết vẫn rơi đầy trên cây, giông tố như vô tình qua đây. Khóc thương thân mình vắng anh căn phòng giá lạnh, nỗi cô đơn nào không đau, nhớ thương bao giờ quá mau.
Bão tố rồi cũng qua đi, tình chợt nhau tình say trong mắt ta những ngày một bầu trời ngát màu xanh.
Thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ miễn tăng thuế hải quan với các mặt hàng công nghệ cao nhập từ Trung Quốc. Nga tấn công Sumy, đông bắc Ukraine đúng ngày thánh lễ khiến hơn 30 người chết ngay sau khi đặc sứ Mỹ rời St. Petersburg. Cộng đồng quốc tế đồng thuận về nguyên tắc dự thảo hiệp ước phòng chống đại dịch toàn cầu. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Đối sách trước đoàn thuế quan của Mỹ, thế khó của Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Mời quý vị nhớ đón nghe. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.